Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Shock Doctrine, The Rise of Disaster Capitalism là một cuốn sách phi hư cấu của Naomi Klein, xuất bản năm 2007, thuộc lĩnh vực chính trị kinh tế và phê bình xã hội. Cuốn sách phân tích cách các chính sách thị trường tự do cực đoan, đặc biệt là tư nhân hóa, nới lỏng quy định và cắt giảm chi tiêu xã hội, thường được thúc đẩy không phải trong điều kiện bình thường, mà trong những khoảnh khắc khủng hoảng, chiến tranh, thảm họa thiên nhiên hoặc biến động chính trị. Từ đó, Klein phát triển khái niệm kinh tế thảm họa để chỉ một hệ thống kiếm lợi từ sự đổ vỡ của cộng đồng. Mục đích của sách không chỉ là kể lại các sự kiện lịch sử, mà còn để chỉ ra mối liên hệ giữa quyền lực chính trị, bạo lực thể chế và lợi ích doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm về kinh tế thảm họa và cú sốc xã hội. Trọng tâm của cuốn sách là lập luận rằng nhiều cải cách kinh tế tân tự do đã không diễn ra bằng đồng thuận dân chủ mà được áp đặt khi xã hội đang bị choáng váng vì khủng hoảng. Naomi Klein gọi cơ chế này là shock doctrine, tức lợi dụng tình trạng mất phương hướng tập thể để đẩy nhanh các thay đổi có lợi cho giới doanh nghiệp. Điểm quan trọng ở đây là sách không chỉ nói về một vài sự kiện cá biệt mà mô tả một mô hình hành động lặp lại. Khi người dân tập trung vào sinh tồn sau chiến tranh, đảo chính, khủng hoảng tài chính hay thiên tai, các lực lượng quyền lực có thể tranh thủ tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng có lợi cho họ. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng khủng hoảng không chỉ là hậu quả xã hội mà còn có thể trở thành công cụ chính trị. Vì vậy, cuốn sách đặt ra một câu hỏi nền tảng về quyền lực, ai được phép quyết định tương lai kinh tế của một cộng đồng và trong hoàn cảnh nào quyết định đó bị tước khỏi công chúng. Thứ hai, ba yêu cầu kinh điển của chương trình thị trường tự do cực đoan. Klein cho rằng mô hình được áp đặt sau cú sốc thường xoay quanh ba yêu cầu quen thuộc là tư nhân hóa, nới lỏng quy định và cắt giảm mạnh chi tiêu xã hội. Tư nhân hóa biến tài sản công như trường học, nước, năng lượng hay dịch vụ công thành nguồn lợi cho doanh nghiệp. Nới lỏng quy định làm suy yếu vai trò, kiểm soát của nhà nước, khiến lợi nhuận doanh nghiệp được đặt cao hơn, bảo vệ lao động và cộng đồng. Cắt giảm chi tiêu xã hội lại làm hệ thống an sinh suy kiệt, đồng thời mở đường cho cắt thuế hoặc ưu tiên trả nợ. Điều đáng chú ý là ba bước này không được trình bày như những chính sách riêng rẽ mà như một gói cải tổ có tính chiến lược. Khi đi cùng nhau, chúng làm dịch chuyển tài sản và quyền lực từ số đông sang thiểu số có vốn. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ phê phán một chính sách cụ thể mà cho thấy cách các cải cách kinh tế có thể được sắp xếp thành một trình tự nhằm tận dụng trạng thái xã hội suy yếu. Thứ ba, ẩn dụ từ trị liệu sốc và mối liên hệ giữa bạo lực tâm lý với cải tạo kinh tế. Một điểm nổi bật của cuốn sách là cách Klein dùng ẩn dụ từ trị liệu sốc để giải thích bạo lực kinh tế. Bà nhắc đến các thí nghiệm của bác sĩ Ewan Cameron, người tìm cách xóa sạch ký ức và thói quen của bệnh nhân bằng sốc điện, cô lập giác quan và lặp đi lặp lại các tác động gây đứt gãy tinh thần. Klein dùng câu chuyện này để mô tả cách một xã hội cũng có thể bị làm cho mất phương hướng trước khi bị tái thiết theo ý chí của người khác. Ý tưởng ở đây không phải là so sánh đơn giản giữa con người và nền kinh tế, mà là chỉ ra một logic chung: phá vỡ cấu trúc cũ trước rồi mới áp đặt cấu trúc mới. Đây là một cách đọc rất mạnh, vì nó biến các chính sách tưởng như kỹ thuật thành một quá trình có tính cưỡng ép và bạo lực. Nhờ ẩn dụ này, người đọc thấy rõ rằng những thay đổi kinh tế lớn không phải lúc nào cũng trung tính, mà có thể đi kèm việc làm tê liệt khả năng phản kháng của xã hội. Thứ tư, các trường hợp lịch sử cho thấy shock doctrine vận hành ở nhiều quốc gia. Cuốn sách tạo sức nặng nhờ nối nhiều bối cảnh lịch sử khác nhau vào cùng một khung phân tích. Từ Chile sau cuộc đảo chính năm 1973 đến Nga hậu Xô Viết, Ba Lan, Nam Phi, Trung Quốc và đặc biệt là Iraq sau năm 2003. Klein cho rằng những cú sốc chính trị và quân sự thường mở đường cho tư nhân hóa nhanh, giải thể các bảo vệ xã hội và tái cấu trúc nền kinh tế. Mỗi trường hợp có đặc điểm riêng nhưng chúng được đặt chung vì đều cho thấy sự gắn kết giữa quyền lực nhà nước, áp lực quốc tế và lợi ích doanh nghiệp. Điểm mạnh của cách tiếp cận này là giúp người đọc nhận ra mẫu hình toàn cầu thay vì chỉ nhìn từng sự kiện như trường hợp biệt lập. Tuy nhiên, chính vì nối nhiều ví dụ nên sách cũng tạo tranh luận, bởi một số nhà phê bình cho rằng Klein đã gom các hiện tượng rất khác nhau vào cùng một kết luận. Dù vậy, về mặt phân tích, phần này làm rõ tham vọng lớn nhất của cuốn sách, đó là chứng minh shock doctrine không phải ngoại lệ mà là một công thức lặp lại ở nhiều nơi. Cuối cùng, giá trị tranh luận của cuốn sách trong phê bình toàn cầu hóa tân tự do, The Shock Doctrine không chỉ là một bản tường thuật lịch sử, mà còn là một can thiệp mạnh vào tranh luận về toàn cầu hóa và chủ nghĩa tân tự do. sách được nhiều độc giả đánh giá cao vì cách viết điều tra công phu, khả năng liên kết dữ kiện ở nhiều quốc gia và giọng văn rõ ràng, dễ tiếp cận. Đồng thời, nó cũng bị phê phán vì có thể quá quy nạp, thiên về lập luận ý thức hệ hoặc làm mờ ranh giới giữa thị trường tự do, corporatism và các dạng quyền lực chính trị khác nhau. Chính sự tranh cãi này lại là một phần lý do khiến cuốn sách quan trọng. Nó buộc người đọc suy nghĩ về việc ai hưởng lợi khi khủng hoảng xảy ra, ai kiểm soát tiến trình tái thiết và vì sao các cải cách lớn đôi khi được thông qua trong lúc công chúng yếu thế nhất. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra một khung nhìn để đọc lại các biến cố hiện đại dưới góc độ quyền lực và phân phối lợi ích, kết luận. Cuốn sách này phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế chính trị, toàn cầu hóa, chính sách công, truyền thông điều tra và các cuộc tranh luận về quyền lực doanh nghiệp. Người đọc sẽ nhận được hai lợi ích lớn. Thứ nhất, họ có một khung phân tích để hiểu vì sao khủng hoảng, thường đi kèm những cải cách sâu rộng, và vì sao các chính sách ấy không phải lúc nào cũng được thông qua bằng đồng thuận xã hội. Thứ hai, họ có thể đọc lại các sự kiện lịch sử hiện đại với cái nhìn tỉnh táo hơn về mối quan hệ giữa thảm họa nhà nước và lợi ích tư nhân. Cuốn sách nổi bật so với nhiều tác phẩm cùng chủ đề vì nó kết hợp điều tra báo chí, phê bình ý thức hệ và tường thuật xuyên quốc gia trong một cấu trúc rất dễ tiếp cận. Dù gây tranh cãi, nó vẫn có sức ảnh hưởng lớn vì không chỉ mô tả hậu quả của chủ nghĩa tân tự do, mà còn đặt câu hỏi về cách nó được thực thi trong những thời điểm xã hội yếu nhất. Với người đọc muốn hiểu mặt tối của cải cách thị trường, đây là một cuốn sách đặc biệt đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Naomi Klein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!